Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 4 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về sự sống mới trong Chúa Kitô phục sinh. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương.
Tin Roma, Đức Thánh Cha tuyên bố rằng thập giá là con đường duy nhất để xây dựng một vương quốc phổ cập, trong đó các nền văn hóa khác nhau có thể gặp nhau. Đức Thánh Cha đưa ra khẳng định trên đây trong lễ lá do Ngài chủ tọa tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật mùng 5 tháng 4 vừa qua. Đã có khoảng 40.000 người, phần lớn là giới trẻ đến từ Roma và nhiều nước khác, tham dự lễ lá vừa qua. Cũng là ngày giới trẻ thế giới lần thứ 24 được cử hành ở cấp giáo phận. Sau bài thương khó Chúa Giêsu theo Thánh Marco, Đức Thánh Cha ôn lại Đại hội giới trẻ thế giới tại Sydney vào tháng 7 năm vừa qua. Ngỏ lời với giới trẻ, Ngài nêu lên câu hỏi, liệu chúng ta có hiểu được thế nào là vương quốc mà Chúa Giêsu đã nói đến khi bị điệu ra trước Tổng trấn Philato không? Liệu chúng ta có hiểu rằng vương quốc này không thuộc về thế gian không? Đức Thánh Cha giải thích, chúng ta có thể nhận ra hai đặc điểm của vương quốc này. Một là vương quốc này đến qua thập giá, hai là vương quốc này là vương quốc phổ cập. Nhưng liền sau đó Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, điều khác biệt của vương quốc Chúa Kitô chính là vương quốc này không phải là một chế độ chính trị, nhưng được xây dựng thiết yếu dựa trên tình yêu tự nguyện. Đây là sự đáp trả với tình yêu của Đấng đã hiến thân vì mọi người. Đức Thánh Cha nói rằng, chúng ta cần phải nhớ lại tính phổ cập hay công giáo tính của vương quốc Chúa Kitô. Điều này có nghĩa là không ai có thể xem mình, nền văn hóa của mình hay thế giới của mình là tuyệt đối, mà trái lại phải từ bỏ chính mình để chấp nhận nhau. Tính phổ cập của vương quốc Chúa Kitô cũng bao gồm mầu nhiệm thập giá, nghĩa là phải vượt qua bản thân, vâng phục tiếng nói chung của Chúa Giêsu trong giáo hội. Nhất là chủ đề của ngày giới trẻ thế giới tại Sydney là chúng tôi muốn gặp Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha khẳng định rằng thập giá là luật cơ bản của cuộc sống. Ngài giải thích, ai muốn sống cho riêng mình, người đó sẽ mất sự sống của mình. Trái lại, chỉ có những ai biết từ bỏ chính mình để hiến thân vô vị lợi, người đó mới có được sự sống viên mãn. Trở lại với biểu tượng của thập giá mà giới trẻ chuyển từ nước này sang nước khác, Đức Thánh Cha nhấn mạnh, khi chúng ta chạm đến thập giá, hay đúng hơn khi chúng ta vác lấy thập giá, chúng ta chạm đến mầu nhiệm của Thiên Chúa, mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Đó là mầu nhiệm của một Thiên Chúa yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban người con một của người cho chúng ta. Chúng ta chạm đến mầu nhiệm diệu kỳ của tình yêu Thiên Chúa, thực tại cứu độ duy nhất. Nhưng chúng ta cũng chạm đến luật cơ bản, chuẩn mực thiết yếu của cuộc sống chúng ta. Luật đó là, nếu không thưa xin vâng với thập giá, nếu không đi trong sự thông hiệp hàng ngày với Chúa Kitô, cuộc sống của chúng ta sẽ là một thất bại. Chúng ta càng từ bỏ chính mình vì yêu mến Chúa, cuộc sống của chúng ta càng trở nên vĩ đại và phong phú.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha gửi điện văn chia buồn về trận động đất tại miền Aquila và Abruzzo, Ý. Qua Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha đã gửi đến Đức Cha Giuseppe Molinari, tổng giám mục Aquila, một điện văn trong đó Ngài bày tỏ nỗi đau đớn khi hay tin trận động đất thảm khốc vừa xảy ra tại Aquila và Abruzzo. Trong điện văn, Đức Thánh Cha cho biết Ngài cầu nguyện cho các nạn nhân, nhất là các trẻ em, và khuyến khích công tác cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân. Được biết, trận động đất với cường độ 5,8 được ghi nhận trên địa chấn kế đã xảy ra vào lúc 3 giờ sáng giờ địa phương hôm thứ Hai mùng 6 tháng 4 vừa qua, khiến cho trên 100 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải di tản. Công tác cứu trợ đã được thực hiện tức khắc. Tuy nhiên, các hậu chấn vẫn liên tục xảy ra, khiến cho nhiều cao ốc có nguy cơ sụp đổ. Caritas Ý đang phối hợp các nỗ lực của các chi nhánh Caritas tại Ý và ở hải ngoại để cứu trợ các nạn nhân của trận động đất.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha Benedicto quan tâm một cách đặc biệt đến các tín hữu Kitô bị bắt hại. Được biết, việc biên soạn các bài suy niệm trong buổi gẫm đàn thánh giá tại hí trường Coliseo ở Roma vào tối thứ sáu tuần thánh đã được Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Cha Thomas Minamparampin, tổng giám mục Guwahati, Ấn Độ, là nơi đã diễn ra nhiều cuộc bắt hại nhắm vào các tín hữu Kitô. Đây là lần thứ hai Đức Thánh Cha muốn các bài suy niệm gẫm đàn thánh giá tập trung vào số phận của các tín hữu Kitô bị bắt hại trên khắp thế giới. Hồi năm ngoái, các bài suy niệm gẫm đàn thánh giá tối thứ sáu tuần thánh đã được Đức Thánh Cha ủy thác cho Đức Hồng Y Joseph Zen Zekun, giám mục Hồng Kông. Trong các bài suy niệm, Đức Hồng Y Kun đã kêu gọi giáo hội nhớ đến các tín hữu Kitô bị bắt hại tại Trung Quốc. Trong các bài suy niệm năm nay, Đức Tổng giám mục Guwahati tập trú vào vấn đề sự giữ trên thế giới, về những hình thức đau khổ khác nhau như là dấu chỉ, nói lên sự hiện diện của thập giá Chúa Kitô trong cuộc sống của chúng ta. Đức cha Minamparampin cũng sẽ đặc biệt kêu gọi thế giới chú ý đến số phận của các tín hữu Kitô bị bắt hại tại Ấn Độ và các dân tộc bị đàn áp tại Sudan và Congo, Phi Châu. Vị giám mục này nói rằng tại những nơi đó chúng ta thấy một loại bạo động đang tiêu diệt các nhóm chủng tộc và tôn giáo, cũng như các cuộc xung đột đang được nuôi dưỡng bởi quyền lợi kinh tế. Buổi gẫm đàn thánh giá vào tối thứ sáu tuần thánh tại hí trường Coliseo được chính Đức Thánh Cha chủ tọa. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư mùng 8 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng tuần thánh là tuần quan trọng nhất trong năm. Đây là dịp để chúng ta chìm đắm trong những biến cố trọng tâm của mầu nhiệm cứu độ, để sống lại mầu nhiệm phục sinh, vốn là mầu nhiệm cao cả nhất của đức tin. Đức Thánh Cha giải thích rằng Chúa Giêsu đã không muốn sử dụng quyền năng Thiên Chúa như một khí cụ để huênh hoang. Trái lại, vì yêu thương, Ngài đã tự hủy và trở nên người anh em của chúng ta. Vì yêu thương, Ngài đã chia sẻ thân phận con người của chúng ta. Nhắc lại thánh lễ dầu được cử hành hôm thứ ba tuần thánh, Đức Thánh Cha nói rằng lễ dầu là một dấu đầu của tam nhật vượt qua, bắt đầu với thứ năm tuần thánh. Trong lễ dầu, các linh mục lặp lại lời hứa khi chịu chức linh mục. Ngày lễ dầu năm nay có một ý nghĩa đặc biệt, vì là một chuẩn bị cho năm linh mục sẽ được khai mạc vào ngày 19 tháng 6 tới đây. Đức Thánh Cha giải thích rằng, ngày mở ra năm linh mục là để kỷ niệm 150 năm ngày qua đời của Thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ạc bên Pháp. Tiếp tục giải thích ý nghĩa của tam nhật thánh, Đức Thánh Cha nói rằng, trong thánh lễ thứ năm tuần thánh, cũng được gọi là bữa tiệc ly, giáo hội tưởng niệm việc Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể, chức linh mục thừa tác và trao ban cho các môn đệ giới răn mới. Theo Đức Thánh Cha, đây là dịp để chúng ta dâng lời cảm tạ Chúa vì hồng ân cao cả là thánh thể mà chúng ta phải tôn kính và yêu mến với một niềm tin sống động. Sang ngày thứ sáu tuần thánh, Đức Thánh Cha giải thích rằng đây là ngày Chúa Giêsu chịu nạn và bị đóng đinh. Cái chết của Ngài nhắc lại khối khổ đau và sự dữ đang đè nặng trên nhân loại ở mọi thời. Đó là sức nặng của chính thân phận phải chết của chúng ta. Đó là sức nặng của hận thù và bạo động đẫm máu trên trái đất ngày nay. Cuộc tử nạn của Chúa Giêsu vẫn tiếp tục trong sự đau khổ của nhân loại. Đức Thánh Cha nói, ngày thứ sáu là một ngày buồn thảm, nhưng đồng thời cũng là ngày để đánh thức niềm tin, củng cố niềm hy vọng và sự can đảm, và khiêm tốn vác lấy thập giá. Đó cũng là ngày để lập lại niềm tín thác vào Thiên Chúa vì tin tưởng chắc chắn vào ơn độ trì và chiến thắng của Ngài. Theo Đức Thánh Cha, niềm hy vọng của chúng ta lại được nuôi dưỡng trong sự thinh lặng của ngày thứ bảy tuần thánh, khi chúng ta chờ đợi sự phục sinh của Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha giải thích, cũng như mẹ Maria và cùng với mẹ, giáo hội canh thức cầu nguyện, chia sẻ nỗi đau khổ và lòng tín thác của mẹ vào Thiên Chúa. Nói về ý nghĩa của đêm vọng phục sinh, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, đêm này là mẹ của mọi cuộc canh thức. Đêm này một lần nữa công bố chiến thắng của ánh sáng trên tối tăm, của sự sống trên sự chết. Trong đêm vọng phục sinh, giáo hội sẽ vui mừng vì gặp Chúa. Kết thúc bài huấn dụ về tuần thánh, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy đi vào phòng tiệc ly cùng với mẹ Maria, hãy đứng với mẹ dưới chân thập giá, hãy canh thức bên sát Chúa Giêsu và hy vọng chờ đợi bình minh tươi sáng của ngày phục sinh. Sau bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc đến trận động đất tại vùng Aquila, Ý, khiến cho trên 250 người thiệt mạng. Ngài cho biết sẽ đi thăm các nạn nhân động đất trong một ngày gần đây. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về sự sống mới trong Chúa Kitô phục sinh. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, tin mừng phục sinh được Thánh sử Marco tóm tắt. Vừa hết ngày Sa-bát, bà Maria Magdala và bà Maria mẹ của Giacôbê và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Chúa Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ. Các bà bảo nhau, ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây? Nhưng vừa ngước mắt lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên, mà tảng đá ấy lớn lắm. Về phần mình, Thánh Gioan ghi lại vắn gọn như sau. Người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. Buổi sáng phục sinh, một điều phi thường đã xảy ra. Thiên Chúa đã làm cho Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại và đi vào một cuộc sống mới. Một điều phi thường cũng đã xảy ra cho ba người phụ nữ đi ra mồ từ sáng tinh sương. Và dĩ nhiên, điều phi thường ấy cũng đã xảy ra cho mọi người môn đệ. Biến cố phi thường ấy đã thay đổi cuộc sống của họ và cũng thay đổi cuộc sống của chúng ta. Để hiểu được ý nghĩa của biến cố trọng tâm của đức tin và cuộc sống chúng ta, thiết tưởng chúng ta cần nhìn lại vài khía cạnh của mầu nhiệm phục sinh. Những ngày trước khi bị phản bội, kết án, tra tấn và bị đóng đinh, Chúa Giêsu đã cương quyết lên Jerusalem để đối đầu với các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự về những lạm dụng quyền bính và cách hành xử thiếu lương thiện của họ. Họ cai trị bằng bạo lực và tạo ra khủng bố trên những người mà họ đang khai thác một cách bí ổi. Chúa Giêsu công bố một lối lãnh đạo khác, dựa trên công lý, bình đẳng và tự do. Ngài biết rõ rằng, cuộc đối đầu này chắc chắn sẽ dẫn đến cái chết, bởi vì Ngài không chỉ chống lại những nhà lãnh đạo đương thời, mà chính là các quyền lực của sự giữ. Là một con người giống chúng ta trong tất cả mọi sự ngoại trừ tội lỗi, Chúa Giêsu cũng biết thế nào là sợ hãi. Nỗi lo sợ của Ngài khi đứng trước cái chết đã được các thánh sử mô tả tỉ mỉ qua lời cầu nguyện của Ngài trong vườn cây dầu. Ngài đã sợ hãi đến độ đổ mồ hôi máu. Phải chăng mình sắp đi vào cái chết? Đó là câu hỏi mà Chúa Giêsu đã đặt ra với Thiên Chúa và với chính bản thân. Và câu trả lời thật rõ ràng, Ngài chắc chắn phải chết bởi vì Ngài dám đối đầu và đe dọa quyền lực của những kẻ độc ác. Đây là số phận tất yếu của tất cả những ai dám đứng lên đương đầu với quyền lực của sự giữ. Nhưng trong ngày Chủ nhật kế tiếp, ngày mà chúng ta gọi là phục sinh, Thiên Chúa đã can thiệp và làm cho Ngài sống lại từ cõi chết. Và như vậy, chứng thực tất cả những gì Ngài đã nói và đã làm. Khi làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Thiên Chúa xác nhận những gì Ngài công bố là đúng và đồng thời cũng đánh đổ các quyền lực đã cấu kết để tiêu diệt Ngài. Phục sinh chính là lời công bố hùng tráng rằng Thiên Chúa thật sự có mặt trong cuộc đối đầu với bạo lực, bất công và áp bức. Kể từ Chủ nhật phục sinh đầu tiên ấy, sự báo thù của Thiên Chúa đã tiếp tục vang dội trong lịch sử nhân loại. Phục sinh là một lời công bố dứt khoát và quyết liệt của Thiên Chúa cho thế giới rằng, Ngài luôn chống lại bất công của con người. Ngài chống lại những kẻ nhân danh tôn giáo hay ý thức hệ để đàn áp người khác. Ngài chống lại những kẻ tham quyền cố vị, đặt quyền lợi riêng tư của mình lên trên công ích. Ngài chống lại bất cứ hành động khai thác nào đối với người nghèo, các phụ nữ, trẻ em và những kẻ thấp cổ bé miệng. Ngài chống lại tham nhũng là tệ nạn tràn lan trong các chế độ độc tài. Khi ba người phụ nữ loan báo tin mừng phục sinh cho các môn đệ, cuộc sống của họ đã thay đổi. Họ ra khỏi nơi ẩn trốn và trở về với cuộc sống. Họ trở thành những con người can đảm và vững mạnh. Một sự thôi thúc đã bừng dậy trong họ, khiến họ ra khỏi bản thân, tìm đến với người khác, nhất là những người nghèo khổ, bệnh tật, khách lạ, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Cuộc sống sau cái chết mà Chúa Giêsu đã mặc khải không chỉ là một cái chết dành cho những người đã chết, mà là cuộc sống dành cho tất cả chúng ta, cũng như các môn đệ, trong những ngày sau khi Ngài sống lại. Phục sinh là một sự sống đang diễn ra, có sức lôi kéo và thay đổi cuộc sống mọi người. Phục sinh mang lại cho chúng ta một cách nhìn mới về thế giới. Phục sinh thay đổi cái nhìn của chúng ta đối với nhau. Phục sinh mang lại cho chúng ta tự do và sự can đảm để đối đầu với những sức mạnh của tâm tối và sự dữ. Phục sinh và lễ phục sinh không chỉ là một biến cố chỉ diễn ra một lần trong lịch sử. Phục sinh chính là cuộc giải phóng và sự sống viên mãn đang diễn ra trên mọi quy mô. Cuộc giải phóng và sự sống viên mãn ấy diễn ra mỗi lần chúng ta dám ra khỏi bản thân sống cho tha nhân. Cuộc giải phóng và sự sống viên mãn ấy diễn ra mỗi lần chúng ta dám đứng thẳng lên để nói lên sự thật và sống chết cho sự thật. Cuộc giải phóng và sự sống viên mãn ấy diễn ra khi, qua cuộc tranh đấu cho công lý và sự thật, chúng ta công bố rằng Thiên Chúa đứng về phía những người bé mọn, những người bị đẩy ra bên lề xã hội, những người không có tiếng nói. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Niềm tin tôn giáo và sự thanh thản trong tâm hồn. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Sức mạnh chữa trị của niềm tin, bác sĩ Harold Koenig khẳng định rằng có nhiều bằng chứng cho thấy những người có niềm tin tôn giáo sâu xa là những người sống hạnh phúc hơn những người không có niềm tin tôn giáo hoặc không có một niềm tin vững mạnh. Theo bác sĩ Koenig, người ta có thể nhận ra điều này một cách dễ dàng trong các viện dưỡng lão. Bên cạnh những gương mặt buồn bã héo tàn, người ta vẫn bắt gặp được những cụ già lúc nào cũng lạc quan, vui cười, và toát ra sự bình an và hài lòng về cuộc sống của họ. Tiếp cận với những cụ già này, bác sĩ Koenig khám phá ra rằng, tất cả đều là những con người có một niềm tin tôn giáo sâu xa, được thể hiện qua sự cầu nguyện thường xuyên hay tham dự các sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng. Sự hưng phấn được biểu lộ trên gương mặt của các cụ cao niên này xuất phát từ một niềm xác tín không lay chuyển là Thiên Chúa hằng hướng dẫn các biến cố trong cuộc sống của họ và tiếp tục độ trì họ trong những năm cuối đời. Bác sĩ Koenig ghi nhận một điều là, hầu như trong các trường y khoa trên khắp thế giới, dường như không có bất cứ một giáo sư nào đề cập đến ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo đối với sức khỏe thể lý hay tâm linh của con người. Trái lại, người ta thường dạy rằng tôn giáo là một yếu tố không những vô bổ mà còn có hại cho sức khỏe thể lý và tâm linh của con người. Nhưng gần đây, nhiều cuộc nghiên cứu đã chứng minh được rằng, những người có niềm tin tôn giáo, già cũng như trẻ, thường là những con người khỏe mạnh, về cả tâm linh lẫn thể lý. Kể từ năm 1995, sáng hội có tên là Templeton Foundation đã tài trợ cho một số cuộc nghiên cứu về ảnh hưởng của tôn giáo đối với sức khỏe thể lý và tâm linh của con người. Những sự kiện tìm thấy được trong các cuộc nghiên cứu đã khiến cho các nhà chuyên môn trong lĩnh vực y khoa và tâm lý, cũng như các sinh viên y khoa bắt đầu quan tâm đến vấn đề. Dĩ nhiên, những người có niềm tin tôn giáo không đương nhiên là những người không biết âu lo hoặc tránh khỏi trầm uất và bệnh tật. Nhưng các cuộc nghiên cứu không ngừng chứng minh rằng, những người có niềm tin tôn giáo là những người có khả năng vượt qua được những tình trạng tâm lý tiêu cực nhanh và hiệu quả hơn những người không có niềm tin tôn giáo. Những người có niềm tin tôn giáo tin rằng họ đang sống trong một vũ trụ, được Thiên Chúa toàn năng và toàn thiện hằng quan tâm săn sóc cho các thụ tạo, đáp trả lời kêu cầu của họ, không ngừng làm các phép lạ và ban muôn hồng ân cho các tín hữu. Đối với những người có niềm tin, thì trong một thế giới như thế, mỗi một biến cố xảy ra trong cuộc sống, ngay cả thiên tai hay bệnh tật và cái chết, cũng đều có mục đích và ý nghĩa. Người có niềm tin tôn giáo là người có khả năng biến đổi những tình huống xấu nhất thành một kinh nghiệm tích cực. Đối với các tín hữu, ngay cả những biến cố xem ra rất tự nhiên như sự thay đổi thời tiết cũng đều được đón nhận với tất cả thán phục, cảm mến như những hồng ân của một đấng tạo hóa yêu thương. Bác sĩ Koenig ghi lại trường hợp của một cặp vợ chồng già mà ông thường xuyên tiếp xúc. Một buổi chiều Chủ nhật tháng 11 năm 1949, Walter Crowns, một nhân viên đường sắt tại bang Florida, và vợ ông là Margaret đang chuẩn bị cơm tối, thì bỗng khám phá ra đứa con gái 14 tuổi của họ có những triệu chứng lạ thường. Sau khi chẩn đoán, bác sĩ cho biết em bị xuyên màng óc. Bại liệt là hậu quả tất nhiên của chứng bệnh này. Phần đông trẻ em mắc bệnh này đều không qua khỏi, nhưng vốn được nuôi dạy trong một gia đình đạo đức, cô gái 14 tuổi đặt tất cả niềm tin tưởng vào Chúa. Đang nằm trong nhà thương, em trấn an cha mẹ. Cha mẹ đừng lo, con sẽ về nhà trong một vài ngày tới. Về phần mình, ông Walter Crowns tin rằng Chúa không nỡ cất đi đứa con gái của mình. Đêm hôm đó ông thức trắng đêm và cầu nguyện với Thánh Vịnh 23. Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Ngay từ thuở nhỏ, Walter đã được bà nội dạy dỗ và hướng dẫn rất kỹ càng trong việc thực hành tôn giáo. Ông luôn tin tưởng rằng Chúa hằng nhậm lời con cái Ngài. Quả thật, đứa con gái của ông bà Crowns đã được lành bệnh một cách lạ lùng. Ông bà tin tưởng một cách mãnh liệt rằng Chúa đã làm phép lạ cho họ. Từ đó, tất cả mọi biến cố xảy đến cho đôi vợ chồng này đều được họ đón nhận như sự can thiệp hay hồng ân của Chúa. Với niềm tin ấy, hai ông bà đã trải qua tuổi già trong thanh thản và hân hoan. Hơn cả địa vị xã hội hay sự giàu có, niềm tin tôn giáo là yếu tố quyết định trong sự hưng phấn và tâm trạng hài lòng của các cụ già. Một nhóm chuyên gia Mỹ đã thực hiện một cuộc thăm dò với 836 cụ già thuộc nhiều giáo hội khác nhau, cũng như khoảng 200 tu sĩ dòng Đa Minh và Francisco đã về hưu. Kết quả cuộc thăm dò cho thấy, những người thực hành tôn giáo thường xuyên có tinh thần cao hơn những người không thực hành tôn giáo đều đặn. Vào giữa thập niên 80, bác sĩ Koenig đã cùng với một số đồng nghiệp thực hiện một cuộc thăm dò với những người già tại miền Đông Hoa Kỳ. Mục đích của cuộc thăm dò là để xác định tôn giáo đã giúp những người già đối phó với gánh nặng của tuổi già và bệnh tật như thế nào. Hầu như tất cả mọi người được thăm dò đều kết hợp sinh hoạt tôn giáo trong một cộng đồng với niềm xác tín cá nhân của họ. Hơn một nửa những người được hỏi cho biết mỗi tuần họ đến nhà thờ một lần. 3/4 nói rằng họ cầu nguyện riêng hầu như mỗi ngày. Khoảng một nửa cho biết họ đọc kinh thánh và sách báo tôn giáo nhiều lần trong tuần. 52% những người được thăm dò khẳng định rằng những người bạn thân nhất của họ là những người họ gặp gỡ trong giáo đoàn. Tất cả đều nói rằng cầu nguyện là thành phần quan trọng của cuộc sống họ. Và 70% tuyên bố rằng họ đã cảm nghiệm một cách sâu xa tình thương và sự quan tâm của Chúa. Hầu như 2/3 trong nhóm được thăm dò tin rằng chính mối quan hệ của họ với Chúa đã giúp họ tránh được cô đơn, và 66% xác tín rằng trước khi làm một quyết định quan trọng, người ta cần phải tìm kiếm thánh ý Chúa. Cuộc nghiên cứu do bác sĩ Koenig và các bạn đồng nghiệp của ông thực hiện cũng cho thấy một sự kiện có ý nghĩa. Trong số những người mắc bệnh ung thư hoặc trầm uất, có nhiều người có mức thực hành đạo thấp và hầu như không có xác tín về tôn giáo. Kết quả cuộc thăm dò trên đây đưa bác sĩ Koenig đến kết luận. Niềm tin tôn giáo, sự xác tín nội tâm và việc thực hành đạo là những yếu tố quan trọng trong đời sống của những người già và góp phần vào việc cải thiện tình trạng sức khỏe thể lý và tâm linh của họ. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Chúng ta bàn tiếp về chủ đề Thánh thể được chuẩn bị như thế nào trong Cựu Ước. Chúng ta đã nói đến các bữa tiệc trong lịch sử Cựu Ước có liên hệ đến bữa tiệc ly. Quý vị và các bạn thân mến, các tiên tri, nhất là tiên tri Isaiah, đã cho chúng ta hay về bữa tiệc thời cứu thế và bữa tiệc thời kính chung vào những ngày sau hết. Ngoài sách các tiên tri, văn chương khôn ngoan cũng nói tới hai bữa tiệc này. Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau đọc lại các đoạn sách khôn ngoan ấy. Trong các sách khôn ngoan, bữa tiệc vào thời kỳ tương lai không được bàn tới trong viễn tượng để kết thúc lịch sử cứu độ. Trái lại, các sách khôn ngoan đã bàn tới bữa tiệc này với một liên tưởng rõ rệt tới một giao ước mới. Vì thế, việc tham dự vào bữa tiệc là dấu hiệu khởi đầu của một thời kỳ được canh tân. Điểm nổi bật hơn cả là việc dân Chúa lãng quên Thiên Chúa và lời của Ngài phán bảo họ. Trái lại, thời kỳ của công cuộc canh tân và của giao ước mới, con người nghĩ tới Thiên Chúa và lời của Ngài, cũng như tuân giữ lề luật của Ngài. Với quan niệm này, chúng ta hiểu rõ câu sách thánh quen thuộc mà sách Đệ Nhị Luật đã nói, con người không sống nguyên bởi bánh, mà còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Đệ Nhị Luật chương 8 câu 3. Mục tiêu của các sách khôn ngoan là đề cao giá trị của lời Chúa, và mời gọi con người suy nghĩ lời Chúa và tuân giữ lời Ngài qua hình ảnh của bữa tiệc do khôn ngoan dọn sẵn cho mọi người. Khôn ngoan mời gọi tất cả đến dùng bữa tiệc này, cho dù không tiền bạc, không của cải dự trữ. Giờ đây, chúng ta cùng nhau đọc lại một số đoạn trích từ các sách khôn ngoan trong Cựu Ước. Trước hết, sách Châm Ngôn, chương 9 câu 1 đến câu 6. Đoạn sách này được gọi với tựa đề Bữa tiệc của khôn ngoan. Tác giả đã diễn tả bữa tiệc này như sau. Khôn ngoan đã xây nhà cho mình. Ngài đã đẽo 7 cây cột, Ngài đã hạ súc vật, hầm rượu, và Ngài cũng đã dựng bàn. Ngài đã phái các nữ tùy và rao truyền trên các đỉnh cao của thành phố. Hãy qua đây, hãy đến ăn bánh của ta và uống rượu ta đã làm. Hãy trút bỏ ngây ngô và các ngươi sẽ sống, và hãy bước thẳng trong đường của sự hiểu biết. Chúng ta thấy ngay, tác giả đã nói tới việc nhận biết, hiểu biết Thiên Chúa, như câu 10 về sau đã nói, khởi đầu của khôn ngoan là lòng kính sợ Gia-vê và hiểu biết Đấng Thánh, đó là trí hiểu. Điều này phù hợp với lời mời gọi của khôn ngoan, hãy trút bỏ ngây ngô và các ngươi sẽ được sống, và hãy bước thẳng trong đường của sự hiểu biết. Khi con người nghe lời kêu gọi của khôn ngoan mà theo sự hiểu biết, họ sẽ được sống và được Thiên Chúa yêu thương. Tất cả những dấu ấn này đã được lồng trong khung cảnh và hình ảnh của bữa tiệc do khôn ngoan khoản đãi. Sự khôn ngoan là hình ảnh của Thiên Chúa. Ngài đã dọn sẵn tất cả, Ngài mặc khải lời của Ngài. Ngài kêu mời mọi người nghe lời Ngài và tuân giữ để sống vĩnh cửu. Đó là ý nghĩa của bữa tiệc do khôn ngoan khoản đãi. Sang tới sách Huấn Ca, chương 24, câu 19 đến câu 21, chúng ta cũng thấy cùng một đường hướng trình bày giáo lý như trên. Đoạn sách được viết như sau: hãy đến với ta, những kẻ ao ước ta, hãy no hưởng hoa quả của ta. Vì tưởng nhớ đến ta thì ngọt hơn mật ong, và được ta thì ngọt ngào hơn cả tán mật. Ai ăn ta sẽ còn đói ta, kẻ uống ta sẽ còn khát ta. Ai nghe ta sẽ không phải xấu hổ, kẻ làm tôi ta sẽ không lỗi lầm. Ở đây, khôn ngoan được đồng hóa với lề luật của Môi-se, nhưng tác giả còn vươn lên và cho thấy sự khôn ngoan này là sức mạnh, là uy quyền tạo dựng cả vũ trụ. Sau khi đi rảo khắp vũ trụ và thế giới, sự khôn ngoan đã cấm liều định cư tại Israel. Ở đây, khôn ngoan đã mặc khải và ban bố lề luật. Khôn ngoan đã lên tiếng mời gọi mọi người nghe tiếng của mình với những hình ảnh, hãy ăn ta, hãy uống ta. Càng ăn càng uống sự khôn ngoan, nghĩa là càng chiếm hữu được sự hiểu biết do khôn ngoan ban cho, thì càng quý mến khôn ngoan và muốn có mãi. Với hai đoạn sách vừa trích trên thuộc loại văn chương khôn ngoan, chúng ta đã nhận ra rằng khôn ngoan được tượng trưng bằng một bữa tiệc thịnh soạn, và đó là khởi đầu của một thời kỳ mới, của một công cuộc canh tân con người, để họ hiểu biết Thiên Chúa và được sống hạnh phúc. Ngoài các loại sách văn chương khôn ngoan trong Cựu Ước, trong các phúc âm, chúng ta cũng thấy có hình ảnh của bữa tiệc khôn ngoan. Chẳng hạn như trong phúc âm theo Thánh Gioan, chúng ta thấy nhiều ảnh hưởng của văn chương khôn ngoan. Chúa Giêsu là ngôi lời làm người, Ngài là nguồn gốc sự hiểu biết Thiên Chúa. Do Ngài, nhân loại không phải chỉ nhận được lề luật, mà còn nhận được ân sủng và sự thật. Ngài ban cho chúng ta sự sống và nước trường sinh. Trong bài diễn văn tại hội đường Capernaum về bí tích thánh thể, Chúa Giêsu đã mời gọi mọi người tin vào Ngài, vì Ngài là bánh bởi trời mà xuống. Do đó ta thấy, Chúa Kitô đã lặp lại lời của sách khôn ngoan, ai đến với ta sẽ không còn đói, ai tin vào ta sẽ không còn khát nữa. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 6 câu 35. Vào thời kỳ sách phúc âm thành hình, người tín hữu sơ khởi đã thâm tín vào việc tham dự bữa tiệc cánh chung. Vì thế, một thính giả khi nghe Chúa Giêsu giảng đã thốt lên như sau: phúc cho ai sẽ được ăn bánh trong nước của Thiên Chúa. Phúc âm cho Thánh Luca chương 14 câu 15 đến 24 và phúc âm cho Thánh Matthew chương 22 câu 1 đến câu 14. Còn Chúa Giêsu, Ngài đã nhắc nhở lại giáo huấn về bữa tiệc thời kỳ cánh chung ngay trong bữa tiệc tối sau hết của Ngài. Theo phúc âm Thánh Marco và Matthew, vừa khi Chúa Giêsu cử hành xong nghi thức về chén rượu, thì Ngài đã thêm ngay, quả thật, ta bảo các ngươi, ta sẽ không còn uống rượu bảy chất nho này nữa, cho đến ngày ta sẽ uống rượu mới trong nước Thiên Chúa. Marco chương 14 câu 25 và Matthew chương 26 câu 29. Như vậy bữa tiệc ly, trong đó Chúa Kitô lập phép thánh thể, đã thể hiện những gì trong cựu ước nói về bữa tiệc thời cánh chung. Thánh thể vì thế có ý nghĩa cánh chung và là bữa tiệc đòi hỏi sự hiểu biết Thiên Chúa và tuân giữ lời của Thiên Chúa. Tóm lại, chúng ta thấy cựu ước đã nói tới liên hệ giữa Thiên Chúa và con người. Toàn thể lịch sử của dân được chọn đã được lồng vào trong khung cảnh của hai bữa tiệc mở đầu, đó là bữa tiệc vượt qua và hy tế giao ước trên núi Sinai, rồi được tiếp nối trong bữa tiệc của giao ước mới và được kéo dài với niềm hy vọng được tham dự vào bữa tiệc cánh chung thời sau hết. Trong mỗi trường hợp, người ta ăn uống với Thiên Chúa và được vui mừng chiêm ngắm Thiên Chúa. Niềm vui là đặc tính của bữa tiệc này. Tất cả những bữa tiệc này làm cho chúng ta hiểu được ý nghĩa tổng quát của bữa tiệc ly và hy tế thánh giá, cũng như bữa tiệc ly thánh thể, mà Chúa Kitô đã thiết lập, lấy chính thịt máu của Ngài để nuôi chúng ta và để trở nên hy tế dâng lên Thiên Chúa. Cũng như bữa tiệc cựu ước, bữa tiệc của Chúa Kitô cũng cho thấy sự liên kết với Thiên Chúa, vì cùng ăn cùng uống với Thiên Chúa, với anh em. Niềm hoan lạc của bữa tiệc cựu ước cũng được thể hiện trong bữa tiệc của Chúa Kitô, vì mỗi người khi tham dự vào bữa tiệc này sẽ được đón nhận chính Chúa Kitô và qua Chúa Kitô được chiêm ngưỡng chính Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách ông Job đã chịu ảnh hưởng rất mạnh của nền văn chương Kinh Thánh trước thời dân Do Thái bị đi đẩy bên Babylonia. Cung cách hành xử của ông Job được miêu tả như cung cách hành xử của một tộc trưởng bộ lạc Đông Phương, sống ngoài khung cảnh Do Thái. Nó gần gũi với khung cảnh lịch sử của các tổ phụ trong sách Sáng Thế, là những người có cuộc sống đơn sơ, lương thiện, chuyên chăm thực hành các đòi buộc của nền luân lý tự nhiên. Trong phần đối thoại của sách không thấy nhắc đến các luật lệ của ông Mô-xê và mọi đặc tính khác của Do Thái giáo như sự tuyển chọn và sứ mệnh của dân Israel, giao ước Thiên Chúa ký kết với ông Mô-xê và vua David. Cũng không thấy nhắc tới đền thờ, lễ tế, phụng tự hay niềm hy vọng cứu thế. Viễn tượng đại đồng của sử gia thánh phù hợp với môi trường sống bán du mục của các tổ phụ, nhưng không phù hợp với khuynh hướng duy tôn giáo đặc thù của thời các vua hay thời ông Ezra. Mặc dù diễn tả khung cảnh ngoài Do Thái, sách ông Job đâm rễ sâu trong thế giới của dân Israel. Các ý niệm và các kiểu diễn tả được dùng phản ánh các ý niệm và các kiểu diễn tả của các sách sử ký và ngôn sứ của Kinh Thánh Cựu Ước. Vấn đề khổ đau của người công chính vô tội và giáo lý về sự thưởng phạt trong cuộc sống đời này đã được nói tới trong sách ngôn sứ Habakkuk, một vài thánh vịnh và sách châm ngôn. Thái độ thân tình trong kiểu ông Job nói chuyện với Thiên Chúa giống thái độ của tổ phụ Abraham hay của ngôn sứ Amos, hoặc của các người Do Thái đạo đức trong các thánh vịnh khi họ dâng lên Thiên Chúa các lời than van, khẩn nài, kêu khóc, diễn tả sự nôn nóng chờ mong được cứu giúp, hay diễn tả lời nguyền rủa địch thù. Sách thánh vịnh thường nêu bật tính cách giòn mỏng, tạm bợ, mau qua của cuộc sống con người, cũng như khía cạnh nhiệm màu trong các đường nẻo của Thiên Chúa quan phòng. Ngôn sứ Jeremiah đã ảnh hưởng trên sách ông Job một cách đặc biệt. Cũng giống như ông Job, ngôn sứ Jeremiah nguyền rủa ngày sinh của mình, khi gặp quá nhiều khổ đau khốn khó vì sứ mệnh ngôn sứ và bị mưu sát tới 3 lần, Jeremiah đau đớn nói, thật đáng nguyền rủa ngày tôi được sinh ra, ngày mẹ tôi sinh ra tôi không đáng được chúc lành. Thật đáng nguyền rủa kẻ làm cho cha tôi hớn hở mừng vui khi báo tin cho người, một người con, một bé trai đã được sinh ra cho ông. Chớ gì kẻ đó giống như các thành, bị Đức Chúa phá đổ không chút xót thương. Chớ gì sáng sớm, nó nghe tiếng kêu cứu, và giữa trưa nghe tiếng hò sung trận. Tại sao tôi đã không chết ngay trong lòng mẹ, để mẹ tôi nên nấm mồ chôn tôi, và lòng bà cứu mang tôi mãi mãi? Tôi đã lọt lòng mẹ để làm chi? Phải chăng chỉ để thấy toàn gian khổ, buồn sầu, và thấy cuộc đời qua đi trong tủi hổ? Ngôn sứ cũng tranh tụng với Gia-vê vì cuộc sống vinh thân phì ra của những kẻ gian ác. Lạy Đức Chúa, Ngài quả là chính trực, con đâu dám tranh luận với Ngài, nhưng chỉ xin thưa về một vài phán quyết. Tại sao kẻ gian ác thịnh đạt trên đường đời? Tại sao mọi quân phản bội cứ bình an vô sự? Ngài trồng chúng liền bén rễ, chúng phát triển rồi sinh hoa trái. Môi miệng chúng tuy kêu cầu Ngài, nhưng lòng dạ thì lại ở xa. Và ngôn sứ xin Chúa tách biệt kẻ gian ác khỏi người ngay lành thánh thiện để chờ ngày chúng bị đánh phạt, vì chúng cho rằng Thiên Chúa mù lòa, không trông thấy cuộc sống tồi bại của chúng. Liên quan tới điểm này, học giả Lacier nhận xét như sau. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, hơn tất cả mọi người, ngôn sứ Jeremiah là người đối thoại với Thiên Chúa nhiều nhất để giải bày với Chúa các thất vọng của mình hay đặt ra cho Ngài các câu hỏi âu lo. Nhưng nhất là ngôn sứ nhập thể sống động, người công chính bị bách hại, chống đối, hạ nhục và bị sự xui xẻo truy nã cho tới tận cùng mà không có nơi cậy dựa nào khác ngoài sự thân tình với Thiên Chúa và sự hiện diện bảo đảm của Ngài. Trong tất cả các điều này, ông Job rất giống ngôn sứ Jeremiah, và phải coi tác giả bài thơ là một môn đệ tinh thần của ngôn sứ thành Anatot. Không phải như là người lắng nghe lời hứa, cho bằng như một người phản ánh việc bẻ gãy với truyền thống ngàn đời của các nhà khôn ngoan. Đề tài được sách ông Job đề cập đến cũng có liên hệ với các trào lưu tư tưởng cổ xưa của nền văn chương Ai Cập và Babylonia. Trong số các tác phẩm của nền văn chương Mesopotamia, có các sách sau đây. Cuộc đối thoại của một người gặp khổ đau khốn khó với bạn mình. Bài thơ của người công chính nhẫn nại. Trong nền văn chương Ai Cập, có các sách như Cuộc tranh luận của một người chán đời với linh hồn mình, Các than van của một nông phu, Lời tiên tri của Neferrehu. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải để ý tới các đặc thái của sách ông Job. Mặc dù vấn đề khổ đau của con người là một vấn đề phổ quát hiện diện trong mọi nền văn chương của các dân tộc trên thế giới này. Tác giả sách ông Job là một người vô danh, nhưng chắc chắn sống tại Palestina và là một tín hữu Do Thái có lòng tin sâu đậm. Ngay từ bé, ông đã có thói quen đối thoại với Thiên Chúa trong bầu khí thân tình và lòng tin tưởng là các đặc thái nổi bật của Do Thái giáo, là tôn giáo của Giao ước. Ông quen thuộc với các sách ngôn sứ và thuộc lòng các thánh vịnh được hát lên trong đền thờ Jerusalem và cũng chìm sâu trong nền văn chương khôn ngoan và biết các vấn đề được nêu lên trong đó, cũng như giáo lý và các kiểu hành văn. Ông là người uyên bác, học cao biết rộng, vì đã đi đó đây trong nước và ở hải ngoại. Ông biết Ai Cập, bán đảo Sinai, sa mạc. Và có lẽ cũng đã viếng thăm Phoenicia và Mesopotamia, mà ông học biết các chuyện truyền kỳ và các huyền thoại. Là người có óc quan sát bén nhọn, tác giả bài thơ đã sống kinh nghiệm của sự thiện ác xảy ra giữa con người với nhau. Ông cũng là người có khả năng đưa ra các suy tư tâm lý tinh tế và sâu sắc. Ông biết nỗi khổ đau của người bị bệnh tật, cái cay đắng của việc bị kết án bất công. nỗi lo lắng của một tâm hồn bị chao đảo bởi các mâu thuẫn của cuộc đời, cảm tưởng bị Thiên Chúa bỏ rơi. Vì là người đã gặp nhiều khổ đau khốn khó, tác giả sách ông Job cũng là người có cảm tình sâu xa với những người bất hạnh. Là thiên tài chống lại mọi cung cách sống thủ cựu, ông tự tách rời khỏi con đường của truyền thống khôn ngoan để đưa ra một sự kiện cụ thể đối lại với giáo lý cổ điển về sự thưởng phạt, đưa ra một người bằng xương bằng thịt để đối lại với một ý tưởng trừu tượng. Thật vậy, giáo lý cổ điển Do Thái cho rằng các tật bệnh khổ đau khốn khó là hậu quả của tội lỗi con người đã sa phạm. Chúng là khổ hình Thiên Chúa dùng để đánh phạt tội lỗi của con người. Vì thế, ai bị rơi vào các hoàn cảnh khổ đau khốn khó như vậy là dấu chỉ tỏ tường người ấy đã phạm tội, bởi nếu không thì đã không xảy ra như thế. Quan niệm này bị đánh đổ trong sách ông Job, vì ông là người ngay lành, thánh thiện, đã không phạm tội ác nào. Như là nhà văn, tác giả sách ông Job có tài nghệ sĩ ngoại thường và biết sử dụng một âm giai rộng rãi, bao gồm các phương thế diễn tả phong phú. Với cuộc sống của mình, ông biết đưa vào trong các trang của tác phẩm một phần các kinh nghiệm bản thân. Học giả Perrier đã có lý khi ghi nhận rằng, như là nhà thơ, bi kịch, tác giả sách ông Job là thi sĩ Shakespeare của Kinh Thánh Cựu Ước, và như là thần học gia, ông ở trong hàng ngũ các người từ Mô-xê cho tới Isaiah 2. Còn học giả Lacher thì cho rằng, tác giả sách ông Job là một thi sĩ thiên tài, một tư tưởng gia đòi hỏi và sâu sắc, một tâm hồn tôn giáo rộng mở một cách đặc biệt cho mầu nhiệm của Thiên Chúa, và bị nung nấu bởi một lý tưởng luân lý rất cao, một con tim nhạy cảm đối với nỗi bần cùng khốn khổ của những người bé mọn và cuộc phiêu lưu mạo hiểm lớn của con người. Sau cùng, ông là một người đã có thể đau khổ rất nhiều và để lại cho hậu thế một tuyệt tác không thể so sánh được. Trong đó, một nhà thơ vĩ đại đã trông thấy một trong những điều lớn lao nhất chưa từng được ngòi bút của con người viết ra bao giờ, và đã có ảnh hưởng trên các tuyệt tác như Faust chẳng hạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Thưa quý vị, các bạn thân mến, cách đây không lâu, báo The Washington Post đã thực hiện một cuộc thử nghiệm lý thú với sự tham gia của Joshua Bell, một nghệ sĩ vĩ cầm lừng danh thế giới. Theo đề nghị của những người làm cuộc thử nghiệm, Bell phải mặc quần jean, áo thun thể thao, đội mũ kết và chơi đàn vào giờ cao điểm buổi sáng là 7 giờ 45 phút. Nơi biểu diễn của anh là ga xe điện ngầm L'Enfant Plaza, là nơi có nhiều tòa nhà của các bộ liên bang. Những người thực hiện cuộc thử nghiệm muốn chắc rằng khán thính giả của Bell sẽ là tầng lớp trung lưu. Thật vậy, những người đi xe điện ngầm vào giờ này chỉ có thể là các công chức, các chuyên gia phân tách ngân sách, những người lập dự án, các nhà tư vấn, các kế toán viên. Một nhân viên của tờ báo sẽ bí mật ghi lại những phản ứng của những người qua đường. Với những khách dừng lại hoặc ném tiền vào hộp đàn của Bell, một nhà báo khác sẽ phỏng vấn khi họ ra khỏi nhà ga.
trong suốt 45 phút, nhà nghệ sĩ lừng danh cải trang đã biểu diễn những tiểu phẩm của một số nhạc sĩ cổ điển như Bach, Schubert bằng chiếc đàn vĩ cầm do chính nhạc sĩ Antonio Stravinari chế tác vào năm 1713 và được anh mua lại với giá 3,5 triệu Mỹ kim. Những người thực hiện cuộc thử nghiệm tưởng rằng tại thủ đô Washington, một trong những đô thị phát triển nhất Hoa Kỳ về nhạc giao hưởng, Bell có thể thu hút một lượng lớn khán thính giả, đến nỗi họ sẽ phải nhờ cảnh sát can thiệp. Vậy mà kết quả cuộc thử nghiệm cũng phải làm cho chính nhà nghệ sĩ vĩ cầm lừng danh thế giới này phải bối rối. Đa số những người đi qua thậm chí không thèm ngoái đầu nhìn anh. Một phụ nữ đánh giày tại nhà ga để ý đến anh, chỉ vì anh chơi nhạc quá lớn. Nhưng do anh khá dễ thương, cho nên đây là lần đầu tiên bà không gọi cảnh sát khi có ai làm ồn. Trong số 1,070 khách bộ hành đã bước qua nhà nghệ sĩ, chỉ có 27 người vừa đi vừa ném tiền, và vỏn vẹn chỉ có một phụ nữ nhận ra Joshua Bell, người nghệ sĩ mà giá vé cho mỗi buổi hòa nhạc không dưới 100 Mỹ kim. Người phụ nữ này làm việc tại Bộ Thương mại. Tuy không am hiểu về nhạc cổ điển, nhưng 3 tuần trước đó, bà có đi nghe Bell biểu diễn nên phát hiện ra anh ngay. Các tác giả cuộc thử nghiệm chỉ muốn biết liệu cái đẹp có vượt qua được sự tầm thường vào một thời điểm không thuận lợi không? Tác giả Jean Van Garten của báo The Washington Post kết luận như sau. Nếu trong đời mình, chúng ta không thể dừng lại trong khoảnh khắc để lắng nghe một trong những nghệ sĩ lừng danh nhất trên trái đất chờ những giai điệu hay nhất chưa từng được viết. Nếu cuộc sống hiện đại quá chế ngự ta, khiến ta trở nên mù điếc trước những thứ như thế, thì ta còn bỏ qua những thứ gì nữa trong cuộc đời? Chúng ta đã bước vào mùa phục sinh. Mùa phục sinh là trường dạy chúng ta thay đổi cái nhìn, hay đúng hơn, có một cái nhìn tỉnh táo và tin tưởng hơn về con người và cuộc sống. Khi hiện ra với các môn đệ, có lẽ Chúa Giê-xu cũng đã cải trang như nhà nghệ sĩ vĩ cầm Joshua Bell lừng danh trên đây. Ngài đã không quy tụ đám đông để tuyên bố rằng Ngài đã thực sự sống lại. Trái lại, những lần hiện ra của Ngài đều diễn ra một cách âm thầm trong đời thường của con người. Không có hào quang sáng láng trên đầu, không có những hiện tượng phi thường để báo trước. Ngài chỉ xuất hiện như một người vô danh, có khi như một người giữ vườn, có khi như một người bộ hành muốn đi chung một đoạn đường, có khi như một người khách lạ đứng bên bờ biển. Ngoại trừ Thánh Gioan, hầu như không có người môn đệ nào đã nhận ra Ngài tức khắc. Kinh nghiệm về phục sinh của các môn đệ 2000 năm trước cũng được lặp lại cho chúng ta. Nếu không tỉnh táo, chúng ta cũng chẳng nhận ra Ngài. Quả thật, Ngài xuất hiện như những hình dáng chúng ta không ngờ và vào những lúc chúng ta không chờ đợi. Mỗi năm, khi tưởng niệm biến cố phục sinh, chúng ta được mời gọi hâm nóng lại niềm tin, để luôn trong tư thế chờ đợi và sẵn sàng nhận ra và đón tiếp Ngài trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Như tác giả Jean Van Garten của báo The Washington Post đã gợi ý, nếu chúng ta không dừng lại để gặp gỡ đấng phục sinh trong từng khoảnh khắc của đời thường, thì làm sao chúng ta có thể nắm bắt được những thực tại thiêng liêng cao cả mà giác quan bình thường không thể nào cảm nghiệm được? Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, chúng con tin Chúa
vẫn tiếp tục đến với chúng con, như đã từng hiện ra với các môn đệ sau ngày Chúa Nhật phục sinh. Xin hoán cải tâm trí chúng con, để chúng con luôn sẵn sàng nhận ra Chúa đang đến trong từng khoảnh khắc của cuộc sống chúng con, và như thế tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống này. Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.